Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Chi Phương, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 12, 2023. Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc thiểu số mở thêm mặt trận ở vùng giáp giới Thái Lan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng 15% quân số để đối phó với các đe dọa từ khối NATO. Tại COP28, hơn 110 quốc gia ủng hộ mục tiêu tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo. Kính thưa quý vị, đang phải vất vả đối phó với các nhóm vũ trang thuộc ba sắc tộc thiểu số ở miền Đông Bắc giáp giới với Trung Quốc. Tập đoàn quân sự Miến Điện từ nhiều ngày qua đã phải chống lại các cuộc tấn công của chiến binh thuộc sắc tộc Karen ở miền Đông Nam, gần biên giới Thái Lan. Theo nhân chứng tại chỗ, giao tranh đã diễn ra dữ dội ngày hôm qua trên một trục lộ giao thông chính nối liền Miến Điện với Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Carol Izu tường trình.
La ville de Koh Kharek, à une vingtaine de kilomètres de la frontière thaïlandaise, est en proie à de violents affrontements.
Thị trấn Koh Kharek, cách biên giới Thái Lan khoảng 20 cây số, là nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy là khoảng 15 chiếc xe tải nằm bất động trên một trục giao thông, được mệnh danh là xa lộ châu Á nối liền thành phố Rangoon của Miến Điện với thủ đô Bangkok. Trên ảnh, người ta thấy những cột khói bốc lên và người dân thì đang cố tìm cách lánh nạn trong những nơi trú ẩn. Đụng độ bùng lên giữa quân đội, chính phủ Miến Điện với các tay súng thuộc lực lượng Karen, một nhóm sắc tộc thiểu số đã chiến đấu chống lại chính quyền trung ương Miến Điện từ nhiều thập kỷ qua. Giao tranh cũng đã bùng lên ở khu vực miền Đông Nam này từ vài tuần trước, nhưng đã bị tình hình chiến sự khốc liệt tại vùng giáp giới với Trung Quốc ở phía đông bắc đất nước làm lu mờ. Chính quyền quân sự Miến Điện với quân số ngày càng ít đi, giờ đây đang phải đối mặt với ít nhất là ba mặt trận phối hợp ở miền Đông Bắc, Tây Bắc và miền Đông. Bất chấp đà xích lại gần nhau hơn với chính phủ dân chủ Miến Điện lưu vong, các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau hiện đang chủ yếu đấu tranh dưới danh nghĩa của riêng họ với những yêu cầu đáng kể về quyền tự chủ và kiểm soát cơ sở hạ tầng cũng như là tài nguyên thiên nhiên của các khu vực nơi họ đang sinh sống.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Không chỉ các nhóm vũ trang của người Karen tham gia phong trào nổi dậy tấn công tập đoàn quân sự Miến Điện, theo hãng tin Pháp AFP, tại bang Kaya, từ nhiều tuần lễ này, các chiến binh của lực lượng phòng vệ nhân dân thuộc phong trào dân chủ Miến Điện cũng đã tung ra nhiều cuộc tấn công nhằm chiếm lĩnh thành phố Lôi Cò, thủ phủ của bang, nơi có khoảng 50.000 cư dân sinh sống. Về tình hình Biển Đông, Philippines khánh thành một trạm gác mới trên đảo Thị Tứ, quần đảo Trường Sa ngày hôm qua. Mục tiêu là để giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp.
Theo Reuters, tuần duyên Philippines ra một thông cáo cho biết, trạm gác mới trên đảo Thị Tứ gồm 3 tầng được trang bị các công nghệ giám sát và viễn thông hiện đại như các loại radar, thông tin liên lạc qua vệ tinh hay hệ thống nhận dạng tự động hàng hải IS. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines ông Eduardo Ano trong chuyến viếng thăm đảo vào hôm qua nhấn mạnh rằng việc trạm gác mới thu thập thông tin theo thời gian thực là một bước ngoặt quan trọng cho phép cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc và một số nước khác tại các khu vực mà Manila đòi hỏi chủ quyền. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, thì các chiến thuật vùng xám trên thực tế là các hành động hành hung của Trung Quốc nhằm gây sợ hãi. Đây là những hành động hoàn toàn bất hợp pháp, không thể chấp nhận được theo luật pháp quốc tế. Ông khẳng định Philippines sẽ không nhận nhượng.
Vẫn liên quan đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh, Úc, ba thành viên của đối tác quân sự AUKUS họp tại California, Hoa Kỳ ngày hôm qua, bộ ba thỏa thuận gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, với trọng tâm là hệ thống radar giám sát tầm xa, DARC, hay sử dụng trí thông minh nhân tạo để giám sát hiệu quả hơn hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc.
Theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc họp tại Silicon Valley, Hoa Kỳ, ba bộ trưởng quốc phòng khối AUKUS nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các thỏa thuận hợp tác vừa được thông qua. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu bật là các hợp tác cho phép mỗi bên xin trích phát triển và cung cấp các công nghệ tân tiến giúp cho các lực lượng võ trang có thể nghe được quan sát được và hành động với lợi thế quyết định. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, chưa bao giờ việc gia tăng hợp tác công nghệ quốc phòng lại cấp thiết đến như vậy, trong bối cảnh thế giới xin trích đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, với các đe dọa từ Nga, Trung Quốc hay tổ chức Hamas ở Cận Đông. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marx ca ngợi một thời điểm hệ trọng trong lịch sử hợp tác của AUKUS, đặc biệt với hệ thống radar giám sát DARC có khả năng theo dõi các vật thể trong không gian ở tầm xa đến 36.000 km. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, trong cuộc họp hôm qua, Mỹ cùng hai đối tác AUKUS thỏa thuận thử nghiệm một phương pháp mới dựa trên thuật toán trí thông minh nhân tạo để xử lý nhanh chóng các dữ liệu định vị âm thanh được các thiết bị dưới nước thu thập, cho phép theo dõi tàu ngầm Trung Quốc nhanh hơn với độ chính xác cao hơn. Công nghệ này sẽ được áp dụng trước hết với các phương tiện như máy bay tuần tra trên biển P-8A Poseidon chuyên chống hạm và chống ngầm. Phi cơ Poseidon của ba nước Mỹ, Anh và Úc thường xuyên tuần tra ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng 15% số lượng binh sĩ trong quân đội Nga vào ngày hôm qua, với giải thích rằng đây là điều cần thiết cho việc đối phó với các gia tăng đe dọa từ NATO.
Theo sắc lệnh được chính phủ Nga công bố và có hiệu lực ngay lập tức, lực lượng võ trang nước này sẽ phải có 2,2 triệu quân nhân, trong đó có 1,32 triệu lính tác chiến. Sắc lệnh tăng quân trước đây có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022, chỉ dự kiến tổng số quân nhân Nga là 2 triệu người. Ngoài lý do cuộc chiến tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga còn biện minh cho sự gia tăng quân số là do việc NATO tiếp tục mở rộng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một thông cáo, bộ này khẳng định rằng Liên minh NATO vẫn đang tăng cường lực lượng võ trang chung gần biên giới Nga và triển khai bổ sung các hệ thống vũ khí tấn công và phòng không. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho rằng việc tăng quân sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trên cơ sở tự nguyện và không hề có kế hoạch động viên. Song song với quyết định của Tổng thống Nga về việc tăng quân, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm qua còn cho rằng, trong 6 tháng diễn ra cái gọi là cuộc phản công, kẻ thù đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 đơn vị vũ khí khác nhau, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, cũng hôm qua, quân đội Nga cho biết họ đang tiến hành một cuộc tiến công theo mọi hướng trên chiến trường Ukraine, đặc biệt ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, phía Ukraine đã khẳng định rằng lực lượng võ trang của họ đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga, đồng thời duy trì được một số vị trí đã giành được trong cuộc phản công những tháng gần đây.
Với tình hình Cận Đông, lần đầu tiên chính quyền Mỹ đe dọa trừng phạt dân định cư Israel sống tại vùng Cisjordania có hành động chống người Palestine. Trong một phát biểu đăng tải trên Washington Post ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm thị thực nhập cảnh có thể áp dụng ngay từ tuần tới. Thông tin viên Alice Fussard, tường trình từ Ramallah.
Pour le moment, rien de concret, mais les restrictions pourraient prendre la forme d'interdiction de visa pour les colons, les personnes.
Trong hiện tại chưa có gì cụ thể, tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt có thể là sẽ bao gồm cấm cấp thị thực cho dân Israel định cư tại Cisjordania. Đối tượng bị trừng phạt sẽ là những người trực tiếp tham gia vào các hành động hay là các chính sách đe dọa an ninh cũng như là sự ổn định của vùng Cisjordania, những người có những hành động đe dọa dân thường Palestine và cuối cùng là tất cả những ai không tôn trọng nhân quyền, cản trở các nỗ lực hướng đến việc thực thi giải pháp hai nhà nước. Trên đây là các nội dung được dẫn lại từ một bản ghi nhớ của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ. Thoạt nhìn các biện pháp này dường như là khó áp dụng. Các biện pháp nói trên được đưa ra đúng vào thời điểm mà chính quyền Biden tìm cách tỏ ra ủng hộ người Palestine, một lập trường mang tính DJ, bởi cùng lúc đó thì Washington ủng hộ chiến tranh Israel tại Gaza. Một điều chắc chắn là những biện pháp nói trên có thể dẫn đến việc chấm dứt tình trạng miễn tố mà 475.000 dân Israel định cư tại vùng Cisjordani được hưởng cho đến hiện nay, trong bối cảnh kể từ ngày 7 tháng 10 tại vùng Cisjordani bị chiếm đóng, các vụ dân định cư Israel tấn công người Palestine đã tăng vọt.
Alice Roussard, Ramallah, RFI.
Về tình hình tại chỗ, ngày hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp kể từ khi hưu chiến nhân đạo chấm dứt, quân đội Israel tiếp tục oanh kích trở lại dải Gaza. Theo quân đội Israel thì các cuộc tấn công đã nhắm vào tổng cộng hơn 400 mục tiêu. Bộ Y tế của chính quyền Hamas cho biết hơn 240 người chết và 650 người bị thương. Vẫn theo Hamas thì các cuộc tấn công của Israel khiến 3 nhà báo thiệt mạng. Trong lĩnh vực tài chính, nước Pháp đã có thể thở phào nhẹ nhõm vào ngày hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế S&P vẫn duy trì điểm xếp hạng tín dụng của Pháp ở mức 2A hoa và vẫn với ghi chú với triển vọng tiêu cực do tính chất bấp bênh liên quan đến tài chính công của Pháp trong bối cảnh thâm hụt ngân sách cao, mặc dù đang có chiều hướng giảm chậm.
Trong một thông cáo được đăng trên mạng X, ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp, đã hoan nghênh thông báo của S&P, mà theo ông đã củng cố các chính sách tài chính công mà nước Pháp đang theo đuổi. Bộ trưởng Pháp khẳng định xin trích, hơn bao giờ hết, chúng tôi vẫn quyết tâm giảm chi tiêu công và đẩy nhanh quá trình giảm nợ của nước Pháp để bảo đảm sự độc lập tài chính và sự tôn trọng của chúng tôi đối với các cam kết quốc gia và châu Âu. Trong thông cáo của mình, cơ quan S&P dự kiến rằng tỷ lệ nợ công so với GDP của Pháp sẽ giảm đi đáng kể từ năm 2025. Bất chấp hoạt động kinh tế của Pháp bị sụt giảm 0,1% trong quý 3, ông Bruno Le Maire vẫn tiếp tục kỳ vọng mức tăng trưởng 1% trong năm 2023 này, sau đó là 1,4% vào năm 2024. Standard & Poor's là cơ quan thẩm định tài chính quốc tế, vốn đã duy trì điểm xếp hạng tín dụng của Pháp vào tháng 6 vừa qua, trong khi đồng nghiệp Fitch của họ vài tuần trước đó đã hạ điểm xếp hạng Pháp xuống một bậc, xuống mức 2A trừ, cho rằng bối cảnh chính trị và xã hội Pháp với cuộc tranh chấp về cải cách lương hưu đang gay gắt vào lúc đó có thể làm phức tạp thêm việc cắt giảm chi tiêu công.
Nhìn sang Nam Mỹ, bất chấp cảnh báo của Tòa án Công lý Quốc tế hôm thứ Sáu vừa qua, chính quyền Venezuela ngày hôm qua đã xác nhận vẫn tiếp tục tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày mai nhằm sát nhập Esquibo, một khu vực có dầu mỏ đang do chính quyền nước láng giềng Guyana kiểm soát. Theo tin Pháp AFP, Tòa án Công lý Quốc tế La Hay vào hôm qua đã yêu cầu Venezuela kiềm chế khi thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm thay đổi nguyên trạng trên vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Căng thẳng giữa hai nước cũng khiến láng giềng Brazil lo ngại. Chính quyền Brasilia cho biết đã tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới phía bắc nước này. Từ Sao Paulo, thông tin viên Martin Bernard cho biết thêm thông tin.
La tension entre les deux pays monte depuis des semaines. Les diplomates brésiliens...
Căng thẳng giữa hai nước đã bắt đầu từ nhiều tuần qua. Các nhà ngoại giao Brazil không che giấu nỗi lo lắng. Họ quan ngại xung đột có thể bùng lên. Quân đội Brazil đã gửi binh lính đến biên giới để chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Venezuela muốn giành quyền kiểm soát tỉnh Essequibo của nước láng giềng Guyana thuộc địa cũ của Anh Quốc. Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật với mục đích sáp nhập tỉnh Essequibo, vốn là nơi xảy ra tranh chấp lãnh thổ từ hơn hai thập kỷ qua. Tòa án Công lý Quốc tế La Hay đã yêu cầu Venezuela không thay đổi nguyên trạng. Tổng thống Brazil Lula sẽ gặp người đồng cấp Guyana, Irfan Ali, bên lề Hội nghị Khí hậu COP28 ở Dubai vào hôm nay.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Trong ngày thứ ba của Thượng đỉnh Khí hậu COP28 ngày hôm nay, 118 nước đã ký tên vào cam kết không mang tính ràng buộc, tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo trước năm 2030. Chủ tịch COP28 thông báo các quốc gia nói trên cam kết phối hợp để nâng tổng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu, bao gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện, lên 11.000 GW so với 3.400 GW hiện nay. Theo tin Pháp AFP, tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo là đề xuất của Liên hiệp châu Âu kể từ đầu năm nay đã được nước chủ nhà, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ủng hộ. Mục tiêu này sau đó được nhóm G7 và G20 ủng hộ tiếp. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thì mục tiêu nói trên, chính trích, đã gửi đi một thông điệp rất mạnh đến giới đầu tư và các thị trường tài chính, cho thấy rõ hướng đi sắp tới của cộng đồng quốc tế. Một điểm đáng chú ý khác tại COP là Pháp cùng với Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam và Indonesia, đã khởi động một sáng kiến nhằm hỗ trợ đẩy nhanh việc thoát khỏi than đá, nguồn năng lượng hóa thạch chiếm đến 1/3 sản lượng điện trên thế giới. Cũng ngày hôm nay, khoảng 20 quốc gia, bao gồm Pháp, Mỹ, Trung Quốc kêu gọi đưa mục tiêu tăng gấp 3 năng lượng hạt nhân so với năm 2020, từ đây đến năm 2050 vào tuyên bố chung. Nga, nhà chế tạo lò phản ứng hạt nhân hàng đầu thế giới, không nằm trong danh sách các nước ký tên. Cũng lần đầu tiên đông đảo các nước chấp nhận đưa lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm chiếm 1/3 khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào kế hoạch khí hậu quốc gia, kêu gọi được sự tham gia của khoảng 130 quốc gia. Sau đây là phần tin bổ sung.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bác quyền miễn trừ truy tố. Thẩm phán Washington vào hôm qua tuyên bố không tìm thấy cơ sở pháp lý nào để kết luận rằng các cựu tổng thống không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự một khi họ không còn đương chức. Một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền này, nhưng một tổng thống mãn nhiệm thì không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí văn hóa. Lệ Thu sẽ bình luận về bộ phim Nightmare Alley, Cơn hẻm ác mộng, từ nhận 4 đề cử Oscar 2022, trong đó có đề cử bộ phim hay nhất. Tiếp theo đó, trong mục góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về ca sĩ Pháp Zoé Clozure, vừa đoạt giải nhất cuộc thi hát Eurovision Junior hôm 26 tháng 11 vừa qua. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy Mỹ.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Lexfax tuần này có chuyên đề Địa ốc cơn ác mộng của người Pháp, cũng tại Pháp, hồ sơ của Los dành cho những tiết lộ về những lính mới trong đội ngũ buôn ma túy, tuần báo chạy tựa Tôi 16 tuổi kẻ chiếc mướn, về kinh tế, Korea International nói về gạo cuộc khủng hoảng sắp tới, biến đổi khí hậu và các biện pháp bảo hộ của các nước sản xuất làm lúa gạo tăng giá, Le Point đưa tích lớn, trí thông minh nhân tạo, trận chiến để kiểm soát đầu óc của chúng ta, về cuộc chiến ở Ukraine, The Economist tìm hiểu bộ máy chiến tranh của Nga và đặt vấn đề có phải Putin đang thắng.
Lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc xâm lăng, Vladimir Putin dường như có hy vọng thắng thế. Ông ta đặt nước Nga vào tình trạng chiến tranh, đồng thời củng cố quyền lực, mua thêm vũ khí, xúi giục các nước phương Nam chống lại Mỹ. Nhất là Putin làm suy yếu niềm tin nơi phương Tây rằng Ukraine có thể và phải ra khỏi cuộc chiến với tư cách một nền dân chủ châu Âu thịnh vượng.
Nếu muốn, phương Tây có thể huy động nguồn lực kỹ nghệ và tài chính vốn lấn át Nga, tuy nhiên sự tự mãn và thiếu tầm nhìn chiến lược, nhất là ở châu Âu, đã cản trở. Lý do khiến Putin có thể thắng là nhờ sự bền bỉ, chứ không phải nhờ chiếm đất. Nga mỗi ngày mất đến 900 mạng lính trong trận đánh Avdiivka thuộc Donbass. Chiến trường định hình chiến trường, nếu Ukraine thụt lùi, bất đồng chính kiến ở Kiev sẽ ngày càng nhiều hơn và phương Tây sẽ cho rằng viện trợ cho Ukraine là lãng phí. Năm 2024, Nga có thế mạnh trong chiến đấu vì có nhiều drone và đạn pháo mua từ Iran, Bắc Triều Tiên. Quân Nga dùng chiến tranh điện tử vô hiệu hóa một số vũ khí của Ukraine và vì Putin chấp nhận thiết quân, ông ta có thể trả tử tức hậu hĩnh cho gia đình những người lính chết trận. ngân sách quốc phòng được tăng gấp đôi, kỹ nghệ được đầu tư mạnh, trong khi đó Kiev phải chịu đựng cơn đói đạn pháo trong một cuộc chiến chủ yếu là đấu pháo, theo nhận xét của chuyên gia Michael Kaufman. Ông tính toán rằng Ukraine bắn ra khoảng 240.000 quả đạn pháo cỡ lớn một ngày, nhưng đây chỉ còn khoảng 80.000. Trong 600 ngày chiến tranh, Mỹ là vị cứu tinh lớn nhất của Ukraine, nhưng nay đã trở thành một trong những mối quan ngại khi Quốc hội ngăn trở viện trợ.
Trước tình hình này, không có gì đáng ngạc nhiên khi tâm trạng ở Kiev trở nên u ám hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky và tướng Valery Zaluzhny bất đồng quan điểm. Các chính phủ phương Tây khẳng định vẫn luôn luôn ủng hộ Ukraine, nhưng khả năng Donald Trump đắc cử tại Mỹ vào năm tới sẽ là thảm họa.
Theo The Economist, châu Âu nên chuẩn bị cho giả thiết trên, dù sao viện trợ Mỹ cũng sẽ ít dần. Dù Tổng thống là ai đi nữa, Liên hiệp châu Âu hứa sẽ tài trợ cho Ukraine 50 tỷ euro, nhưng đang bị Hungary ngắn chân, Đức thì bị mắc mớ về ngân sách. Thiếu quân trầm trọng, cảnh sát Nga không chỉ truy lùng những người trốn quân dịch mà cả những lao động nhập cư từ Trung Á. Đến năm 2025, áp lực chiến tranh có thể bắt đầu đè nặng lên Putin, người Nga ngày càng bất mãn vì lệnh động viên, nạn lạm phát, tham ô trong quân đội v.v. nhưng không thể ngồi chờ chế độ sụp đổ vì Putin có thể tại vị nhiều năm nữa và sẽ còn gây chiến, như vậy mới có cớ đàn áp và buộc người dân phải hy sinh. Châu Âu cần coi Putin là mối đe dọa lâu dài cho an ninh. Nga sẽ tái vũ trang và đã có kinh nghiệm chiến đấu. Kế hoạch phòng thủ châu Âu cần được thiết kế để ngăn Putin, nhất là khi ông ta cho rằng Tổng thống như Donald Trump sẽ không tham chiến khi một nước NATO bị tấn công. Cách tốt nhất để răn đe là chứng tỏ ngay từ lúc này sẵn sàng cam kết vì một Ukraine giàu mạnh, dân chủ, hướng về phương Tây, thành viên tương lai của Liên hiệp châu Âu. Chi viện vũ khí rất quan trọng, nhất là phòng không và hỏa tiễn tầm xa để đánh vào hậu cần Nga. Chính vì vậy mà Mỹ đã thông qua ngay trong gói viện trợ đầu tiên, châu Âu nên tăng tốc sản xuất, nhắm vào các mục tiêu cụ thể để trừng phạt, nhằm chia rẽ chế độ với giới tinh hoa. Chừng như một số nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa ý thức được tầm vóc nhiệm vụ. Theo tờ báo, điều này thật là điên rồ. Họ nên nhớ đến Leon Trotsky. Có thể ta không quan tâm đến chiến tranh, nhưng chiến tranh lại chú ý đến ta.
Không chỉ có dân nghèo tại Nga trở thành vật hy sinh cho tham vọng của Putin, mà cả dân từ một số nước khác. Courrier International trích dịch một bài viết của New York Times cho biết là đã có khoảng mấy trăm thanh niên Nepal bỏ xác trên chiến trường Ukraine, cách quê hương của họ nhiều ngàn cây số.
Cách đây vài tháng, Sandeep Tapalia, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đang bị thất nghiệp, từ Moscow gọi điện cho em gái là Santa ở Kathmandu, vui vẻ thông báo sẽ gia nhập quân đội Nga và sẽ được đưa sang Ukraine, nhưng chỉ làm công việc hộ lý. Vài tuần sau, anh gửi cho cô em bản sao hợp đồng với tiền lương 75.000 rúp một tháng và hình chụp trong bộ đồ rằn ri. Chưa đầy một tuần, Sandeep nhắn vội là được đưa vào rừng sâu và sau đó chẳng còn tin tức gì. Santa kêu cứu khắp nơi nhưng vô vọng. Mãi đến cuối tháng 8 mới nhận được tin nhắn của một sĩ quan Nga. Anh cô đã được chôn cất hôm 14 tháng 7 tại nghĩa địa ở Ivanova ở nước Nga. Xin chia buồn. Hết lời chữ. Nepal là một trong những nước nghèo nhất châu Á. Hàng năm có nửa triệu thanh niên bước vào thị trường lao động, nhưng chỉ 80.000 đến 100.000 người tìm được việc làm. Cuộc chiến tranh ở Ukraine đẩy Nepal vào tình trạng khó xử, tuy cố tỏ ra trung lập, không tham gia trừng phạt Moscow nhưng cũng phản đối việc Nga bành trướng. Chính quyền khuyến cáo người trẻ nên tránh xa chiến tranh, nhưng không có can đảm yêu cầu quân đội Nga không tuyển mộ công dân Nepal.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tại vùng Trung Đông, không hẹn mà nên, Le Point, L'Express và Courrier International cùng nói về Israel-Hamas, cuộc chiến tranh cân não.
Le Point mô tả những chiếc huy băng vàng được cột trên cổ tay, phất phới ở kính chiếu hậu, cột vào gốc cây dọc theo những đại lộ. Ảnh những người bị bắt cóc được dán vào các băng ghế công cộng, những bức tường trên pano lấp lánh hàng chữ hãy đưa họ về nhà bây giờ. Israel hồi hộp với số phận các con tin, những câu chuyện về họ được đưa liên tục trên truyền hình. Áp lực lên chính quyền Netanyahu rất lớn, khiến Thủ tướng Israel phải chấp nhận thương lượng. Courier International trích dịch tờ Haaretz nhận định, khi thả con tin nhỏ giọt, Hamas chơi đòn cân não để duy trì tâm trạng bất an trong xã hội Israel, đồng thời củng cố lực lượng. Lasquette tìm đến Jerusalem, thánh địa nơi hàng trăm ngàn người Palestine và Israel sinh sống, đang căng thẳng cao độ, không chỉ lính tráng mà quân nhân dự bị, nhân dân tự vệ đều mang súng. Tại những khu phố, hầu hết cư dân là người Palestine, cảnh sát tra tăng kiểm tra, không khí nghẹt thở này khiến Jerusalem mất đi nguồn lợi chính là du lịch.
Về Tổng thống Mỹ, Liz Fress khen ngợi ông Joe Biden từ 3 năm qua đã có thái độ không gì chê trách được ở cả Ukraine lẫn Israel. Le Point nhận định Joseph Robinette, tức là Joe Biden, có lẽ là Tổng thống tầm cỡ nhất của Hoa Kỳ từ sau Ronald Reagan, và gọi ông là cao bồi già đơn độc.
Đã gần 3 năm, ông Biden phải đối phó với đủ mọi tình huống, một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử khởi động cuộc chiến tranh quy mô chưa từng thấy trên đất châu Âu, hải quân Trung Quốc nhanh chóng bành trướng gây căng thẳng ở Đông Á, cuộc chiến thứ tư nổ ra giữa Israel và Hamas dữ dội hơn những lần trước. Tại Ukraine, Tổng thống Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng tránh nguy cơ trở thành đồng tham chiến, Hoa Kỳ không mất một người lính nào, tuy tốn kém nhiều, nhưng mang lại viễn cảnh tươi sáng cho những hợp đồng vũ khí tương lai. Về Đài Loan, ông không giữ chiến lược nhập nhằng như trước, khẳng định Hoa Kỳ sẽ không dung thứ một cuộc xâm lăng. Trong chưa đầy 3 năm, Washington đã củng cố liên minh với Nhật Bản, Úc, Philippines, nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, tạo ra một cực ngoại giao, tập hợp những nước láng giềng với Trung Quốc như Việt Nam và Ấn Độ. Và ngay khi xảy ra vụ thảm sát của Hamas tại Israel, Biden không chỉ ủng hộ nhà nước Do Thái về chính trị, mà còn gửi ngay 2 hàng không mẫu hạm đến. Đây là điều chưa từng có kể từ 1945 và tỏ rõ tác động răn đe, cả Nga lẫn Iran đều không dám hó hé. Đồng thời ông kêu gọi Israel tránh những sai lầm của Hoa Kỳ sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Cho tới nay, tuy chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng cả 4 nước Ả Rập đã ký hiệp định Abraham cho Washington bảo trợ, không nước nào đổi ý. Lasquette kết luận, có thể chỉ trích chính sách Mỹ tại cả 3 chiến trường khác nhau, nhưng không thể chối cãi sự thành công của một tổng thống mà người ta vẫn hay quên rằng trong suốt 2 thập niên từng là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và thêm 8 năm làm phó tổng thống.
Le point ví von, tuổi tác là điều sẽ phải đến. Cũng như mùa đông, có đến 71% cử tri Mỹ coi Tổng thống sắp mãn nhiệm là quá già, nhưng họ quên rằng Donald Trump chỉ trẻ hơn có 4 tuổi mà thôi.
Joe Biden gây ấn tượng vì khác với nhiều nhà lãnh đạo phương Tây trước đây cũng như hiện nay, ông có niềm tin mạnh mẽ, không ngần ngại gọi Vladimir Putin là đau phủ, Tập Cận Bình là nhà độc tài. Biden cũng không sợ mất lòng cử tri Do Thái hay Hồi giáo trong đảng Dân Chủ, ông chỉ tuân theo trực giác. Sẽ rất choáng khi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Biden không phải là Tổng thống Mỹ lúc Ukraine bị xâm lược. Tất cả đều có thể diễn ra, kể cả điều tệ hại nhất. Châu Âu không có chính sách quốc phòng chung, không thể trông cậy vào ai trừ Biden, cho dù ông vẫn tập trung vào đối thủ Trung Quốc.
Tại châu Á, The Economist nhận định cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan sẽ là cuộc đua tay ba giữa đương kim Phó Tổng thống Lại Thành Đức và 2 ứng cử viên đối lập Hầu Hữu Nghi và Kha Văn Triết.
Tuy ông Lại Thanh Đức vẫn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, nhưng cuộc chạy đua tỏ ra gay go, ngay cả khi ông đắc cử đảng Dân Tiến vẫn có thể mất đa số trong Quốc hội, khiến việc thông qua luật chống ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn. Liên quan đến Việt Nam, trong hồ sơ lúa gạo, Courier International trích dịch một phóng sự nói về tại đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn giết chết cây lúa khiến ngày càng nhiều nông dân chuyển sang canh tác những loại khác.
Phi Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc thiểu số mở thêm mặt trận ở vùng giáp giới với Thái Lan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng 15% quân số để đối phó với các đe dọa từ NATO. Tại COP28, hơn 110 quốc gia ủng hộ mục tiêu tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi Lệ Thu bình luận về bộ phim Cơn Hẻm Ác Mộng, từng nhận 4 đề cử Oscar năm 2022, trong đó có đề cử phim hay nhất.
Là một trong những bộ phim được liệt vào hàng phải xem trước thềm lễ trao giải Oscar 2022, Nightmare Alley, tạm dịch là Con Hẻm Ác Mộng của đạo diễn đình đám Guillermo del Toro, điện ảnh Hollywood, thật sự đã không khiến cho người ta thất vọng. Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn W. Lindsay Gresham, được viết vào năm 1946. Kịch bản phim được sáng tạo lại từ chính Guillermo và vợ của ông là Kim Morgan, mang đậm dấu ấn phong cách riêng có 102 của ông. Vượt lên trên bản đầu tiên do Edmund Golding làm vào năm 1947, Nightmare Alley của vợ chồng Guillermo được cho là trung thành với bản gốc hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến cho người xem thấy được những nét riêng trong sự sáng tạo độc đáo về cả cốt truyện, cảnh quay, không gian và những ẩn dụ xâm chiếm. Với những tiến độ của dòng phim tâm lý tội phạm giật gân noir thriller, thì màn mở đầu theo kiểu kinh điển với một cái xác bị kéo lê, một cảnh đốt nhà và một khung cảnh lễ hội diễn ra ngay sau đó, người ta biết rằng người ta đã ngồi đúng rạp. Chuyện phim diễn ra vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước, kể về 2 năm cuộc đời của Stan, một người mà theo như bác sĩ tâm lý Lilith đã gọi là một gã nhà quê với hàm răng trắng đều tăm tắp, từ kẻ lang thang, giết cha, tự đốt nhà mình, trở thành một người biểu diễn nghệ thuật tâm linh, thậm chí một thầy đồng. Biết bao sự kiện đã xảy ra, để rồi sau đó, Stan đã phải trả giá cho những tham vọng ngông cuồng và dối trá ngu dốt của mình một cách cay đắng nhất. Kết cấu của Nightmare Alley được chia làm 2 phần khá rõ ràng. Phần đầu tiên là lúc Stan bỏ trốn sau khi đã gián tiếp gây ra cái chết của người cha và tự đốt nhà mình. Anh ta lưu lạc tới đoàn xiếc của Clem và từ đây những mộng tưởng mơ hồ bỗng chốc lên ngự trị cả bộ phim. Phần 1 giống như là sự chuẩn bị cho những tương lai và lựa chọn sau này, đồng thời nó thể hiện một chút gì lấp lánh trong bản chất của Stan. Người ta mơ hồ về quá khứ, mơ hồ cả về con người của anh ta. Người ta thấy đó là một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, thậm chí có chút lòng trắc ẩn khi tỏ ra cảm thông với kẻ quái dị cắn cổ gà sống ở trong đoàn xiếc. Cũng chỉ một mình Stan dành thời gian suy nghĩ làm mới màn trình diễn cô gái điện của Molly để thu hút khách hơn, và cũng mình anh ta để tâm tới việc xin Peter dạy nghề biểu diễn tâm linh cho mình. Vậy Stan là người tốt hay xấu? Anh ta vốn sinh ra đã là kẻ ngông cuồng hay cái gì xô đẩy anh ta? Hay ma lực của con hẻm ác mộng, ma lực của đồng tiền, của danh vọng đã cuốn anh ta đi, tha hóa cùng cực con người thông minh đầy khao khát này, biến anh ta thành kẻ mà không ai muốn trở thành. Cái không gian mơ hồ không chỉ ở Stan mà còn hiện diện ở khắp thế giới nhỏ bé mà anh ta vừa lọt vào. Đó là Clem, một ông chủ gánh xiếc chuyên sưu tập những cái quái thai trong những chiếc lọ thủy tinh kỳ quái và sở hữu thứ rượu gỗ mê hoặc. Là Peter và Gina, 2 vợ chồng người biểu diễn ảo thuật tài hoa, nhưng không bao giờ dám tỉnh rượu chỉ vì sợ mình sẽ lao vào cái vòng luẩn quẩn của sự lừa đảo và dối trá. Là Bruno, Mayer, tận tâm nhưng sợ sự thay đổi, và là một Molly khao khát cuộc sống mới bên ngoài đoàn xiếc. Tình yêu khởi nguồn của Stan và Molly có vẻ là điều duy nhất thật xuyên suốt bộ phim. Ban đầu là cứu cánh, là lối đi mới với đầy những hy vọng cho Stan, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị những mơ hồ ngông cuồng cuốn trôi trong tích tắc. Cái độc đáo của Guillermo là như vậy. Có nhà phê bình phim đã ví Stan như là hình tượng Icarus trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, kẻ quá ngạo mạn và tự tin vào khả năng của mình. dang thẳng đôi cánh vươn tới mặt trời mà không hề nhớ rằng những chiếc lồng chim trên đôi cánh ấy chỉ được dính với nhau bằng sát. Mặt trời của những khát khao sai lầm đã hạ gục Sten. Cái năng lượng của sự tham lam và thù hận vụn vặt đã tức đôi cánh trên lưng anh ta, vứt anh ta từ trên trời xuống vực thẳm cay nghiệt. Phần 2 của phim trở nên gay cấn hấp dẫn hơn, là một cách thể hiện khác với nhịp điệu nhanh và nhiều thắt mở hơn khi Sten bước ra khỏi đoàn xiếc mang theo Molly và những gì đã được học từ Peter để làm mới cuộc đời họ. Nhưng số phận đã dẫn anh ta tới đối diện với Lilith, nhà tâm lý học lắm mưu nhiều mẹo, và rõ ràng Sten đã làm điều xấu với đúng người, theo như cái cách mà Lilith đã cảnh báo anh ta. Cô không đủ mạnh mẽ. Câu nói có vẻ chỉ để làm màu cho màn trình diễn bóc mẽ Lilith của Sten, lại là khởi nguồn của mọi hận thù trong Lilith, người đàn bà cao ngạo tài trí. Bắt nguồn từ bước ngoặt khi Sten cứu thua cho đoàn xiếc khỏi sự giải tán của cảnh sát, bằng vào trí thông minh và tài ứng phó nhanh nhạy của mình, Sten tự tin bước vào thế giới với tương lai tươi sáng cùng Molly sát cánh ở bên. Nhưng cái mơ hồ tham lam, tham vọng quá lớn khiến Sten mở mắt. Anh ta bắt tay với bác sĩ Lilith, hòng bước xa hơn. Anh ta rơi vào cái mà ông Peter vốn vẫn hoảng sợ né tránh, đó là mê cung của sự dối trá không có đường ra. Thì ra, cái lòng trắc ẩn mà Sten dành cho gã quái nhân trong đoàn xiếc chỉ là một đốm lấp lánh nhỏ, mà chỉ một cơn sóng trào của tiền tài danh vọng có thể dập tắt nó nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Sten bị Lilith dắt mũi từ kế hoạch này sang kế hoạch khác, và rồi cái gì đến cũng phải đến. Sự trả thù của đàn bà mới ghê gớm làm sao. Molly đã rời bỏ Sten, tiền tài rời bỏ anh ta, chỉ còn lại lòng hận thù của Lilith bắn anh ta một phát đạn chí mạng, tức đi tất cả và dồn đẩy anh ta đến với một đoàn xiếc khác, kết thúc với nụ cười cay đắng vang vọng và thân phận của một kẻ quái dị sẽ sống trong lòng. Không mấy khó khăn để nhận ra Nightmare Alley là một tác phẩm tuyệt vời với những hình ảnh mang tính ẩn dụ sâu sắc. Ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh con mắt lặp đi lặp lại trong phim. Người ta có thể thấy hình ảnh con mắt ở khắp mọi nơi, từ đầu tới cuối, lúc Sten bước chân vào nhà ma để tìm gã quái nhân, lúc anh ta dùng cái bịt mắt có hình con mắt để biểu diễn, và cái bào thai mang tên Enoch quỷ quyệt của Clem cũng có một con mắt ngay giữa trán. Chưa hết, một số cảnh quay trong phim cũng giống như là có ai đó, một người thứ ba, dõi theo Sten. Con mắt này hẳn là muốn nói tới cái nhìn khác, là nhân quả, là trời biết, đất biết những việc mà Sten cho rằng chỉ là bí mật của riêng anh ta, là cái giá mà trước sau gì anh ta cũng phải trả cho những hành động sai lầm của mình. Để có được tới 4 đề cử Oscar, Nightmare Alley không chỉ sở hữu những cảnh quay đẹp, hình ảnh mang tính biểu trưng với ánh sáng tuyệt mỹ, mà còn là bữa tiệc diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên chính Bradley Cooper trong vai Sten và những xuất thần của Kate Blanchett trong vai bác sĩ Lilith. Nếu Bradley Cooper hóa thân trọn vẹn theo từng giai đoạn của phim, từ lúc là kẻ tiểu nhân hại chết cha ruột, đốt nhà, cho tới người thanh niên nhanh nhạy ham học hỏi và sáng tạo, cho tới một Sten trọn vẹn, sang trọng, bí ẩn trên sân khấu lớn và kẻ tàn tạ sắp trở thành quái nhân trong rạp xiếc, thì Kate Blanchett lại khiến người ta sởn da gà với gương mặt lạnh lùng đẹp hoàn hảo như một pho tượng sát, nhưng ánh mắt vô cùng biểu cảm, long lanh, chất chứa những huyền bí khó tả. Đây là nhân vật duy nhất không có quá khứ, hầu như không có tương lai. Có lẽ đây chính là hình ảnh ẩn dụ lớn nhất trong phim, là con hẻm ác mộng mà Sten đã lỡ bước chân vào và không thể rút ra. Khi Lilith cầm khẩu súng trong tay và thốt lên rằng, nào, giờ tôi đã đủ mạnh mẽ với anh chưa? Thì người ta hiểu đâu là cái kết dành cho Sten. Khi mà người ta tin vào điều dối trá mà họ nói ra, thì đó là lúc họ đánh mất bản thân mình. Bài học lớn nhất mà Peter cố dạy Sten thì anh ta đã không thể học được, và đôi cánh sát cuối cùng vẫn chỉ là một thứ giả tạo đi mượn không hơn.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa Lệ Thu bình luận về bộ phim Cơn Hẻm Ác Mộng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi.
Et nous y sommes, le tout dernier pays.
Góc vườn âm nhạc.
92 points! The winner is France!
Et c'est Zoé Clodur, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2020.
Tuy năm nay chỉ mới 13 tuổi, nhưng Zoé Clodur lại là một gương mặt sáng giá đa tài. Ngoài việc đóng phim quảng cáo, làm người mẫu cho các hiệu thời trang may sẵn như Lacoste hay Polar, Zoe còn một giọng ca đầy triển vọng. Chính cô đã đoạt giải nhất cuộc thi truyền hình châu Âu Eurovision Junior, phiên bản dành cho các tài năng thiếu niên từ 9 đến 14 tuổi, hồi cuối tháng 11 năm 2023. Sinh trưởng tại vùng ngoại ô Paris, Zoe lớn lên trong một gia đình khá giả. Theo lời mẹ cô, Zoe đã biết hát trước khi biết nói. Cô thích ngân giọng, bắt chước hát theo những gì cô được nghe ở nhà. Thấy con mình có năng khiếu, cho nên gia đình cho Zoe học hát và học đàn piano từ khi còn nhỏ. Năm lên 8 tuổi, Zoe đã có thể tự đệm đàn cho mình mỗi lần cô bé cất tiếng hát. Trong số các nghệ sĩ yêu thích của Zoe có các nghệ sĩ quốc tế như Lady Gaga và Billie Eilish. Từ ảnh hưởng của những thần tượng sân khấu này, âm nhạc trở thành niềm đam mê của Zoe từ lúc nào không hay. Tên tham gia vào chương trình thi hát truyền hình The Voice Kids, phiên bản dành cho thiếu nhi. Cho dù không đoạt giải nhất cuộc thi năm ấy, nhưng Zoe lại gây nhiều ấn tượng từ vòng thi giấu mặt, thu hút được sự chú ý của nhiều nhà sản xuất, và nhờ vậy, cô bé được mời hợp tác ghi âm. Vào trung tuần tháng 9 năm 2023, đài truyền hình France Television thông báo tuyển chọn Zoe để đại diện cho nước Pháp, nhưng cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision Junior diễn ra tại thành phố Nice. Nhờ vào nhạc phẩm mang tựa đề Cœur, Trái Tim, một giai điệu nhạc pop nhẹ nhàng trẻ trung nhưng nội dung vẫn có chiều sâu. Bản nhạc này nói về các vụ bắt nạt trong giới học sinh ở trường lớp. Kết quả là Zoe đã về đầu trên số 16 thí sinh, đoạt số điểm cao nhất từ phía ban giám khảo, cũng như theo bình chọn của công chúng.
France, 92 points! The winner is France!
Cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante aïe 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 aïe. Thank you. je vais pour nous vraiment. Chaque fois que je chante, nos cœurs battent en rythme.
Được thành lập vào năm 2003, tức cách đây 2 thập niên, giải thưởng châu Âu Eurovision Junior nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 đã đánh dấu ngày đăng quang của giọng ca Zoe Clouseau. Và nhờ vậy, nước Pháp trở thành một trong những quốc gia hiếm hoi 3 lần đoạt giải nhất cuộc thi này. Đối với Zoe, năm nào cũng theo dõi cuộc thi từ khi cô còn rất nhỏ, Eurovision chẳng khác gì một giấc mơ đang trở thành hiện thực. Từ năm lên 6, Zoe cho biết cô thực sự muốn ngày nào đó được đứng trên sân khấu, biểu diễn bài hát của mình cho hàng triệu khán giả trên khắp châu Âu. Trước khi đi thi, cô bé đã chuẩn bị rất nhiều. Zoe tham gia vào các lớp luyện thanh 4 lần trong tuần để trau dồi giọng hát. Từ khi mới vào nghề, Zoe đã cho phát hành 6 đĩa đơn và tham gia ghi âm cùng với nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi khác 2 album nhạc chuyên đề. Cô cũng học cách sáng tác bằng phần mềm vi tính, ghi âm các bản cover bằng đàn piano để đăng lên mạng xã hội. Và nhờ vậy, Zoe có hơn 100.000 người theo dõi mình trên Instagram. Từ khi đoạt giải nhất cuộc thi, Zoe khá bận rộn với công việc, kể cả chụp hình và đóng phim quảng cáo cho các hiệu thời trang. Hiện giờ, cô chủ yếu học ở nhà với gia sư để có thêm thời gian theo đuổi nghề cá. Dĩ nhiên, Zoe nuôi mộng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng theo lời khuyên của gia đình, Zoe vẫn rất thận trọng. Cô nỗ lực học hành cho xong trước khi dốc sức thực hiện giấc mơ danh vọng.
Hold a shine with thousand spotlights. Hold a source still from an earth cow and never be enough. Never be enough. Sound the gold until it's too little. This hand could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Nguyên Văn Vĩnh dịch bệnh tưởng của Molière, mở đường khai sinh kịch nói Việt Nam, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 2 năm 2022.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Năm 2022, đại văn học Pháp Molière tròn 400 tuổi và cũng đánh dấu 102 năm vở kịch nói đầu tiên được diễn tại Việt Nam. Vở hài kịch Bệnh tưởng, Le Malade Imaginaire của Molière được ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch trước đó đã được biểu diễn tại Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 1920, mở đường hình thành nghệ thuật kịch nói ở Việt Nam. Trong những thập niên đầu thế kỷ thứ 20, chữ quốc ngữ trở thành công cụ nhanh nhất và hiệu quả nhất để du nhập những kiến thức mới vào Việt Nam, và Nguyễn Văn Vĩnh ý thức rõ được điều này. Cùng với nhiều học giả đương thời như là Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Tố trong Tứ Hổ Tràng An, Nguyễn Văn Vĩnh tìm thấy trong văn học Pháp nguồn khai thác vô hạn để làm giàu văn học Việt Nam, cũng như để khuyến khích người dân học quốc ngữ mà ông từng khẳng định, nước Nam ta mai sau này hay giờ cũng ở chữ quốc ngữ. Sau thời gian đầu chọn những tác phẩm kinh điển của Pháp để dịch sang tiếng Việt như những tiểu luận của Rousseau, Montesquieu hay Helvétius, thì Nguyễn Văn Vĩnh hiểu ra rằng những tác phẩm đó quá cao siêu, vượt trình độ của phần đông dân chúng. Ông chuyển hướng dịch những tác phẩm văn học bình dân, dễ hiểu hơn, và táo bạo hơn cả, Nguyễn Văn Vĩnh đưa ra ý tưởng diễn kịch, một cách khẳng định khả năng diễn tả của chữ quốc ngữ trong loại hình nghệ thuật mới. Người bệnh tưởng do Nguyễn Văn Vĩnh dịch đã được trình diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 tại Nhà hát Thành phố, nay là Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm một năm thành lập Hội Khai trí Tiếng Đức AFIMA. Phó giáo sư Nguyễn Phương Ngọc, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á, Eurasia tại Đại học Aix-Marseille, phân tích ý nghĩa sự kiện này.
Vở kịch đó thì có cái hay là như thế này, là lần đầu tiên là một vở kịch gọi là thoại kịch, tức là kịch nói, tôi nói chứ không phải là hát, được trình diễn, và người diễn thì mặc trang phục theo kiểu châu Âu, thế và đi lại nói năng như người bình thường, thế và những người diễn thì không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Bởi vì lúc ý đã làm gì có diễn viên chuyên nghiệp đâu, cho nên là các vai nam là đều do các thành viên của Hội Khai trí Tiếng Đức diễn. Thế và có hai vai nữ là mời hai diễn viên ở một đoàn tuồng ở Hà Nội sang diễn. Thế và chính bản thân Nguyễn Văn Vĩnh là người đóng vai ông Lang Ế, tức là ông bác sĩ ở trong vở kịch đó.
Bình thường, Le Malade Imaginaire là một trong bốn tác phẩm của Molière được Nguyễn Văn Vĩnh dịch cùng với trường giả học làm sang Le Bourgeois Gentilhomme, người biển lận Lavare, già đạo đức Tartuffe, và được đăng trên Đông Dương tạp chí. Sau đó, bốn tác phẩm này được in trong Seria của bộ sưu tập phổ thông giáo khoa thư xã, xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1916 dưới sự chỉ đạo của François-Henri Schneider để cổ vũ cho giáo dục, và sau này trong bộ sưu tập Danh văn nước Pháp dịch nôm, phụ bản của báo Trung Bắc Tân Văn trong những năm 1920-1921 tại Hà Nội. Là một người đam mê kịch Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh đã bị những tác phẩm của Molière lôi cuốn vì chúng vừa hài hước vừa mang ý nghĩa dạy dỗ. Lời thoại dễ hiểu, dễ nghe là phương tiện hiệu quả để truyền bá chữ quốc ngữ, khác với lựa chọn lúc đó của học giả Phạm Quỳnh. Phó giáo sư Phương Ngọc giải thích tiếp.
Nguyễn Văn Vĩnh lựa chọn hài kịch, và nhất là hài kịch vở của Molière là những cái vở nói về xã hội một cách phê phán, tức là có cái nhìn phê phán, tức là dùng cái cười để nói lên những cái xấu, những cái cần phải sửa đổi của xã hội. Thế còn Phạm Quỳnh thì không dịch hài kịch, Phạm Quỳnh dịch bi kịch. Corneille chẳng hạn, Le Cid, Horace, theo Phạm Quỳnh thì dịch kịch là, hoặc là dịch tiểu thuyết nói chung, là phải dịch những tác phẩm có những ý tưởng cao đẹp về Tổ quốc, về vấn đề yêu nước. Nguyễn Văn Vĩnh thì rất là khác. Nguyễn Văn Vĩnh là có cái tinh thần phê phán xã hội, thế và dùng cái cười để giúp người xem tự mình phân tích được những cái xấu ở trong xã hội. Có lẽ là hai cái lựa chọn ấy là cũng liên quan tới hai cá tính khác nhau. Bởi vì là Nguyễn Văn Vĩnh cũng có rất nhiều bài báo để phê phán xã hội Việt Nam thời đó, những cái gọi là hủ tục đó. Thế và Nguyễn Văn Vĩnh về mặt đó thì là người rất gần với cái tư tưởng duy tân. Trong khi đó thì Phạm Quỳnh nếu thì là người hay nói tới tồn cổ, tới quốc hồn quốc túy, kể cả trong cách ăn mặc chẳng hạn, thì Nguyễn Văn Vĩnh cũng là người còn nói rất là trẻ, rất là hiện đại, rất là tân học, mặc com lê cravat. Thế còn Phạm Quỳnh thì mặc áo dài theo kiểu truyền thống. Có thể đấy là một cái giải thích, còn các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về kịch nói thì có thể là đưa ra những cái phân tích và những cái giải thích khác. Cái ý thì tôi không được biết rõ lắm.
Nguyễn Văn Vĩnh đã được tiếp xúc với nghệ thuật kịch nói ngay từ năm 1906 trong chuyến sang Marseille ở miền Nam nước Pháp dự triển lãm thuộc địa. Trong thư đề ngày 27 tháng 6 năm 1906 gửi cho người bạn Phạm Duy Tốn, ông viết:
Đêm qua Kim và tôi đi xem diễn kịch Le Cid ở Nhà hát Lớn, đi xem không mất tiền vì có ông Vierge mời. Sướng quá, nhất là lần đầu tiên tôi được đi xem diễn một tích hát cổ điển mà chúng ta mới chỉ được đọc thôi. Cách họ ngâm thơ làm cho ta hiểu thêm cái hay của văn chương, cái cao thượng của tình cảm thường người ta không thấy được rõ lắm trong khi đọc sách.
Thất vọng vì hai người bạn đồng hành D và T uể oải thờ ơ trong buổi biểu diễn nhưng vẫn vờ tán dương, Nguyễn Văn Vĩnh phải thốt lên trong thư:
Người mình bướng quá, Muốn làm cho họ thấy sự tiến bộ thật là khó quá, chúng ta không bao giờ chịu nhận chúng ta thua kém các dân tộc khác và lại nhận tội lỗi của mình có phải là một sự nhục nhã gì cho càng. Trong cõi đời này, ai lại chẳng có tính xấu. Đối với họ, đem giấu những nét xấu xa của mình đi rồi lấy đó làm tính tốt, thế là yêu nước, thế là làm vẻ vang cho nòi giống đó. Muốn có một lớp người khá, muốn có một lớp người hướng dẫn quốc dân vào con đường khoa học, ta phải mong ở lớp người đến sau, ở những bọn thiếu niên bây giờ, óc họ chưa bị những thành kiến cổ hủ đồi bại ăn sâu đục thủng, ngồi mà nghĩ rằng tôi sẽ là người đầu tiên để làm cái công việc đó, để mà gây lấy một tương lai tốt đẹp đó, tôi sung sướng vô cùng. Cha mẹ, anh em, vợ con tất cả đều phải nhòa trước tư tưởng đó, để nhường chỗ cho một lòng vui thích, êm ái nhất.
Sau 14 năm chăn trở, Nguyễn Văn Vĩnh đã thực hiện được mong muốn. Ông đưa kịch nói vào Việt Nam. Theo ông, đây là một loại hình nghệ thuật mượn nhiều nghệ thuật khác như sử dụng văn học để đối thoại, cần âm nhạc và múa để diễn tả những cấp độ khác nhau và hội họa điều khác để trang trí. Nhưng điều lớn hơn cả, đó là mục tiêu của nghệ thuật này là cho thấy vẻ đẹp của bản chất con người và thái độ của họ trong cộng đồng. Phó giáo sư Phương Ngọc phân tích tiếp ý nghĩa của buổi biểu diễn kịch nói đầu tiên.
Vở kịch đó cần phải nói là được diễn ở nhà hát thành phố, tức là cái địa điểm văn hóa quan trọng nhất, đẹp nhất tại Hà Nội và tại xứ Đông Dương. Thế và vở kịch Người Bệnh Tưởng khi mà được biểu diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 ấy, thì đó là nhân dịp cũng rất đặc biệt là để kỷ niệm một năm ngày thành lập hội khai trí tiến đức, tiếng Pháp thì gọi là hội Afima, tức là hội những người có tên có tuổi ở trong xã hội thời đó, do Phạm Quỳnh lúc đó là chủ nhiệm báo Nam Phong là đứng ra làm chủ tịch hội. Thế vì thế mà sự kiện biểu diễn một vở kịch nước ngoài dưới một cái hình thức rất là mới, tức là nói chứ không phải là hát, do những người không phải là người chuyên nghiệp biểu diễn, thì đó là một sự kiện văn hóa rất là có tiếng vang và rất là mới.
Những lời bình luận tích cực nhanh chóng xuất hiện trên báo chí. Trong bài Molière chez les Anamites trên tạp chí La Revue de Chinois số 5 và 6 ra tháng 5 và 6 năm 1920, tác giả Dufresne đã thấy một sức hấp dẫn mới không có được trong nguyên bản tiếng Pháp, có lẽ không lớn hơn nhưng với một chất lượng mới, và hoan nghênh sự lựa chọn xác đáng của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Dịch giả hiểu rằng Molière là nguồn kịch Pháp thực thụ, và đối với các nghệ sĩ, hài kịch có nhiều khả năng thành công hơn bi kịch. Ông Phạm Quỳnh, chủ bút Nam Phong tạp chí, coi ngày 25 tháng 4 năm 1920 là một ngày không thể quên trong lịch sử của hội khai trí tiến đức Afima, cũng như trong lịch sử sân khấu và văn học Việt Nam. Sau buổi biểu diễn, thượng trì, bút danh của Phạm Quỳnh đã dành 19 trang trong số 35 của Nam Phong tạp chí để giới thiệu lịch sử nghề diễn kịch ở nước Pháp, bàn về hí kịch của ông Molière. Trong lời nói đầu, Phạm Quỳnh viết: "Và nước ta bây giờ đường giữa lúc muốn sửa đổi nghề tuồng trong nước, cần phải nên biết lịch sử và sự nghiệp các bậc soạn kịch đại danh như ông Molière. Nghệ thuật kịch Việt Nam bước vào một giai đoạn mới," theo Phó Giáo sư Nguyễn Phương Ngọc.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc thiểu số mở thêm mặt trận ở vùng giáp giới với Thái Lan. Tổng thống Nga ra lệnh tăng 15% quân số để đối phó với các đe dọa từ khối NATO. Tại COP28, hơn 110 quốc gia ủng hộ mục tiêu tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm tuần báo như thường lệ là tạp chí thể thao với chủ đề Thế vận hội Paris 2024, Breaking, điệu nhảy đường phố trở thành môn thể thao thi đấu chính thức. RFI phỏng vấn An Nguyễn, nhà sáng lập vũ đoàn Compagnie Parter, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.